Bước sang tuổi 21, sức khỏe và tinh thần của nàng được rèn luyện bởi những khó khăn vất vả sóng gió. Cơ cực trong 4 năm làm hoàng hậu, với nàng tổ quốc không còn là khái niệm mơ hồ. Nàng đã thực sự nhận biết được nội hàm trong đó, càng thấy rõ muốn có một đất nước độc lập tự do phải trả giá như thế nào. Nàng dần dần có được những đức tính và khí phách của một quân vương. Nếu không có vương quốc thì vương triều Ptolemy, ngôi vị hoàng hậu và sự tôn nghiêm của nàng cũng không có giá trị. Nàng sẽ không có cách nào trụ lại trên mảnh đất Ai Cập. Không có Ai Cập, mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa với nàng. Nàng nghĩ nếu có thể, nàng sẵn sàng chấp chính cùng với tướng công của mình để bảo vệ Ai Cập, chấn hưng Ai Cập. Tuy nhiên, nếu cứ trông chờ vào quốc vương có được không, lòng nàng luôn mong muốn tướng công quốc vương Ptolemy 13 đáp ứng yêu cầu của mình. Nàng muốn dùng linh cảm để cảm hóa tướng công của mình. Hiển nhiên là không được. Quốc vương Ptolemy 13 là người tham quyền cố vị, không biết phân biệt trắng đen. Hiện tại, ông ta chỉ nghĩ cách tiêu diệt mình để bảo vệ ngôi vị, mà không biết rằng kẻ thù đang muốn tọa sơn quan hổ đấu để đục nước béo cò. Trước mặt kẻ thù, quốc vương Ptolemy 13 và các đại thần của Ai Cập đã có những hành động nhục mạ quốc thể. Mình phải đi theo con đường riêng, phấn đấu bảo vệ vương quốc Ai Cập của mình. Một người mềm yếu, trẻ con như Ptolemy 13 không thể hiểu được tính cách anh hùng của Caesar. Quốc vương Ptolemy 13 không biết được rằng anh hùng chỉ trọng anh hùng. Họ chỉ kính nể những người cứng rắn, kiên cường, không chịu khuất phục, hành hiệp trượng nghĩa. Quốc vương Ptolemy 13 chỉ biết khom lưng uống gối, thỏa hiệp thì không thể nhận ra khí chất trong mắt của một người anh hùng. Một người chân yếu tay mềm như Cleopat làm thế nào để đối phó được với một người danh tướng bất khả chiến bại như Caesar? Ngồi rất lâu trước gương bàn trang điểm, nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong gương, trong đầu nàng bỗng lóe lên một kế hoạch táo bạo. Sau khi quan sát kỹ thân hình và dáng dốc của mình, Cleopat thầm nghĩ, từ xưa tới nay anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân, tại sao ta không sử dụng sắc đẹp của mình làm vũ khí? Mình phải sử dụng sức hấp dẫn vốn có để làm lung lay ý chí của anh hùng La Mã, buộc ông ta phải tự nguyện giúp mình chấp chính. Càng ngắm kỹ dốc dáng của mình, Cleopat càng thấy tự tin hơn. Nàng chợt nhớ đến câu nói đùa của Rasen: trên thế giới này, tất cả những người đàn ông đều biến thành trẻ con trước mặt những người phụ nữ đẹp. Nàng cầu nguyện thần Amen: xin người hãy biến Caesar thành một chú mèo đáng yêu trong vòng tay âu yếm của con. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt Cleopat nở một nụ cười rất tươi. Tuy nhiên, làm thế nào để được gặp Caesar? Làm thế nào để quyến rũ người đàn ông danh tiếng này vào lưới tình? Ngay từ khi còn nhỏ, Cleopat 7 đã từng được nghe rất nhiều về Caesar. Nàng hiểu rằng có rất nhiều phụ nữ đã qua tay Caesar. Caesar chinh chiến Nam Bắc, bốn biển đều là nhà. Dường như thế giới này là của ông ta. Ông ta đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ khác nhau. Những người phụ nữ chỉ sống vì tình, không thể thu hút được Caesar. Những người phụ nữ dịu dàng, đáng yêu, cũng không hấp dẫn đối với ông ta. Những người phụ nữ có khuôn mặt đẹp, cũng không thu hút được ông ta. Chỉ có những người phụ nữ mạnh mẽ khiến cho Caesar cảm thấy ngạc nhiên. Bị kích thích mới lạ, lãng mạn như trong thơ ca nhạc họa, hạ gục được tính kiêu căng của Caesar, đốt cháy ngọn lửa đam mê trong con người ông ta, biến ông ta thành một người hoàn toàn khác với những lúc xung trận. Chỉ có một người như Cleopat mới làm được điều đó. Thần Amen đã cho ta sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một tâm hồn giàu chất nghệ thuật, trí tuệ hơn người, học thức uyên thâm, khí chất của một người quý tộc. Sắc đẹp kết hợp với trí tuệ là hai thứ vũ khí lợi hại nhất của ta. Khí chất và phong thái của ta sẽ khiến cho Caesar phải siêu lòng. Rasen đã từng nói, một người phụ nữ chỉ có một phương thức để trở nên đẹp hơn, nhưng họ có tới hàng nghìn phương thức để biến mình trở nên đáng yêu hơn. Huống hồ ta vốn dĩ là một người phụ nữ đẹp, ta phải xuất hiện bất ngờ trước mặt Caesar như một tiên nữ giáng trần. Cleopat 7 tìm đến Apollodorus để tâm sự và hỏi: Apollodorus tiên sinh, ngài thấy tình hình hiện tại thế nào? Apollodorus vốn rất đau lòng trước cảnh người La Mã đang ngang nhiên xâm chiếm Ai Cập. Tinh thần yêu nước của Apollodorus khiến ông luôn lo lắng cho vận mệnh tương lai của Ai Cập. Nhưng Apollodorus lực bất tòng tâm, toàn bộ hy vọng còn lại của ông đều được đặt vào hoàng hậu Cleopatra VII. Muôn tâu hoàng hậu, người La Mã đang chiếm giữ thành Alexandra, đang ăn ngủ trong cung điện của người Ai Cập, hít thở bầu không khí của vương quốc Ai Cập, hưởng thụ nguồn tài nguyên vô giá của Ai Cập. Trong con mắt của họ, Ai Cập dường như là nhà của họ, vàng bạc châu báu và tài nguyên của Ai Cập là nguồn khai thác vô tận của họ. Họ đâu có dễ dàng dứt bỏ kho báu đó. Nỗi ưu tư lo lắng của Apollodorus thể hiện rất rõ qua giọng nói của ông. Caesar đa mưu túc trí, hoài bão lớn lao, ngay cả người La Mã cũng không thể đánh bại được ông ta. Thế giới này dường như là của ông ta. Thành Alexandra là một vườn hoa của ông ta. Con người đó làm sao có thể rung động trước vinh hoa phú quý? Sự lo lắng của tiên sinh là rất đúng. Vương quốc Ai Cập của chúng ta đang đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Leopold hiểu được nỗi lòng của Apollodorus lúc này. Muôn tâu hoàng hậu, quốc vương sẽ không dám manh động, nhát gan, tham quyền cố vị, không có khả năng chấp chính. Vương quốc Ai Cập rất có thể sẽ rất nguy kịch. Apollodorus lại đưa ra một mối lo lắng khác, buộc phải nghĩ ra một kế sách. Hoàng hậu, chỉ có người mới có thể giải được mối nguy này cho Ai Cập. Apollodorus tiên sinh, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi, chúng ta không còn phương pháp nào tốt hơn để cứu nguy cho Ai Cập lúc này. Nhưng thần Amen đã phái Caesar tướng quân đến giúp chúng ta không thể bỏ qua cơ hội tốt này, ta định đến thành Alexandra gặp Caesar. Muôn tâu hoàng hậu điều này, chưa kịp để cho Cleopatra nói xong, Apollodorus đã ngắt lời hoàng hậu. Nhưng Cleopatra bình tĩnh giải thích, ta muốn thuyết phục Caesar ủng hộ chúng ta tiếp tục chấp chính. Điều này thật nguy hiểm, xung quanh thành Alexandra có rất nhiều quân lính của quốc vương. Hoàng hậu đến đó, chúng có thể phát hiện và sát hại hoàng hậu bất cứ lúc nào. Hơn nữa Caesar là một người rất hung ác, ông ta sẽ không tin lời của hoàng hậu, không chừng ông ta sẽ bắt và giao hoàng hậu cho quốc vương Ptolemy 13. Apollodorus càng nói càng xúc động. Ông thật sự lo lắng trước quyết định táo bạo này của hoàng hậu. Mặc dù lành ít dữ nhiều, nhưng cũng có khả năng thành công. Apollodorus tiên sinh, ngài nói xem, chúng ta còn cách nào khác không? Ngồi đợi tai họa ập đến, chi bằng chúng ta chủ động đón nhận nó. Nếu quả thực có thể dùng khổ nạn của cá nhân mình để đổi lấy sự bình yên hạnh phúc cho Ai Cập, thì ta cũng thấy mãn nguyện. Leopold nói đến đây, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khuôn mặt của nàng lộ rõ sự kiên cường và ý chí quyết tâm rất cao. Bỗng nhiên nàng mỉm cười và nói nhỏ với Apollodorus, tuy nhiên Apollodorus tiên sinh, ta có cảm giác ta sẽ thành công. Caesar có thể chiến thắng thiên binh vạn mã, nhưng không chắc đã thắng nổi sự mềm yếu của ta. Apollodorus như lặng người đi, khuôn mặt của ông rất buồn, trong lòng như có kim đâm. Một lúc sau, Apollodorus mới thốt lên được một câu. Hoàng hậu, ngươi không nên làm như vậy. Lúc này, Apollodorus vô cùng sốt ruột. Người phụ nữ mà ông ngưỡng mộ đã quyết định dùng đời con gái của mình để chống lại người La Mã. Đây quả đúng là một bi kịch tàn nhẫn. Ông đã yêu thầm hoàng hậu từ lâu, coi nàng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình, coi tính mạng của nàng lớn hơn tính mạng của chính mình. Nàng là người có phẩm chất cao quý, thuần khiết, nên Apollodorus không bao giờ có ý nghĩ xấu đối với nàng. Nhưng hiện tại, nàng quyết tâm rời Apollodorus ra đi, khiến lòng ông vô cùng đau đớn. Apollodorus hiểu rằng nàng không còn lựa chọn nào khác. Ông luôn tự trách, tự dày dò trước sự bất tài của mình, không làm được gì để giúp người mình yêu. Apollodorus tự nhủ, mình có quyền gì để khuyên can nàng không nên làm như vậy. Nàng là hoàng hậu của Ai Cập. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Apollodorus. Ai Cập đã làm khó cho hoàng hậu, thần thấy lo lắng cho hoàng hậu. Phải để một người liễu yếu đào tơ như hoàng hậu ra đi cứu nước, thần vô cùng hổ thẹn. Apollodorus tiên sinh, ta muốn đi cùng ông có được không? Lời nói của Leopold làm gián đoạn suy nghĩ của Apollodorus. Vấn đề là, trên đường đi có rất nhiều cửa ải hiểm trở và hải tặc. Quốc vương cũng đã treo giải thưởng năm dạng Rathma cho ai lấy được tính mạng của hoàng hậu. Apollodorus hiểu rằng Leopold đã quyết định lựa chọn con đường này. Mọi lời khuyên nhủ đối với nàng đều vô nghĩa, nhưng ông vẫn muốn thử khuyên nhủ nàng. Đi cùng với tiên sinh, có tiên sinh bảo vệ ta sẽ bình an vô sự. Chúng ta có thể đi bằng đường thủy, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng sau khi đến thành Alexandra, ta phải làm thế nào để gặp được Caesar một cách an toàn? Chỉ cần gặp được trực tiếp ông ta, thì phần thắng đã ở trong tay. Tiên sinh có diệu kế gì không? Cleopatra thấy vẻ mặt lo lắng của Apollodorus, liền đi về phía bên tàu một cách rất tự tin, như để an ủi đồng viên Apollodorus. Nếu thực sự hoàng hậu muốn lên đường, chúng ta sẽ có cách. Tuy nhiên, vẻ mặt của Apollodorus không giấu nổi sự ái ngại. Khi nghe thấy Apollodorus nói sẽ có cách, Cleopatra bừng tỉnh. Từ trước tới nay, nàng luôn tin tưởng vào sự đa mưu túc trí của thầy giáo Apollodorus. Tiên sinh hãy mau nói ra đi, lúc này chẳng có gì là khó nói cả, không nên giữ lễ nghi như vậy. Cleopatra thúc giục Apollodorus. Apollodorus cúi mặt xuống và nói, muôn tâu hoàng hậu, người phải cải trang thành một dân phụ, chúng ta sẽ đóng giả là một cặp vợ chồng. Cách đó tuyệt vời đấy. Cleopatra không để ý đến sự lo lắng và dáng vẻ ngập ngừng của Apollodorus. Toàn bộ tâm trí của nàng lúc này đều dồn vào việc thực hiện kế hoạch lớn của mình. Tuy nhiên, Apollodorus tiên sinh, ta làm thế nào để vào được phòng của Caesar? Hoàng hậu yên tâm, thần sẽ có tuyệt chiêu, bảo đảm sẽ không bị thất bại. Thần sẽ đích thân dẫn hoàng hậu đến bên Caesar. Apollodorus dừng lại, nhìn dáng vẻ của Cleopatra và nói tiếp. Cuộc chiến tranh lịch sử Odysseus diễn ra trong suốt 10 năm. Quân lính của Liên minh Hy Lạp chết rất nhiều, nhưng không thu được kết quả gì. Nhưng diệu kế ngựa gỗ của Odysseus đã đánh phá được thành Troy mà không mất một chút công sức nào. Muôn tâu hoàng hậu, chỗ ở của Caesar không thể kiên cố bằng thành Troy. Ý của tiên sinh là thần sẽ sử dụng một tấm thảm đẹp, xin hoàng hậu ngủ ở trong đó. Thần sẽ đem dâng tấm thảm này cho Caesar. Từ trước tới nay, Caesar vốn là người rất yêu thích các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh, thảm, vàn bạc châu báu. Ông ta là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Tặng tấm thảm cho Caesar làm người khác không nghi ngờ gì. Hoàng cung của Caesar rất nghiêm ngặt, nhưng cũng không thể ngờ rằng người nằm trong tấm thảm đó là hoàng hậu Ai Cập. Cleopatra vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nàng thổ lộ, chỉ cần cho ta gặp Caesar, ta sẽ dùng hết sức thuyết phục ông ta ủng hộ. Chí ít cũng để ông ta khiến ta và quốc vương Ptolemy 13 bắt tay giảng hòa. Nếu ta tiếp tục được chấp chính, ta nhất định sẽ làm cho vương quốc Ai Cập ngày càng lớn mạnh. Vương quốc Ai Cập không còn tái diễn cảnh trong thì nổi loạn, ngoài thì giặc ngoại xâm lộng hành. Cleopatra 7 mắt đầy lệ nhìn ra xa. Apollodorus nghe xong mắt cũng rơi lệ. Cleopatra quá trang, không đem theo binh lính, hai người chỉ dùng một chiếc thuyền nhỏ. Sau 3 ngày 3 đêm lênh đênh trên biển, vượt qua được nhiều trạm kiểm soát, chiến đấu với những cơn sóng dữ của biển cả, cuối cùng nàng cũng đến được thành Alexandra. Nhưng lúc trời chưa sáng, Cleopatra và Apollodorus lặng lẽ bơi vào bờ sát tòa thành Alexandra. Khi đặt chân đến cảng Alexandra, trong lòng Cleopatra vô cùng xúc động, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Toàn bộ cảng Alexandra chìm trong màn đêm tối tăm, không gian tĩnh lặng đến ghê sợ, không khí lạnh lẽo, mùi tanh của máu thỉnh thoảng bốc lên trong từng cơn xộc thẳng vào mũi người, làm cho nàng có cảm giác buồn nôn. Nàng tự nhủ, đây chẳng phải là nơi sinh ra và nuôi dưỡng mình sao? Đây có phải là thành Alexandra, niềm tự hào của mình không? Đi trên phố cảng, trong lòng Cleopatra không khỏi bồi hồi xúc động. Cleopatra và Apollodorus lặng lẽ đi ở phía dưới cung điện của Caesar. Trên phố thỉnh thoảng lại có một vài toán lính tuần tra. Đôi khi hai người phải dừng lại tìm chỗ ẩn nấp. Đã quá quen thuộc nơi đây, nên chỉ một lát sau, hai người đã đến được gần cung điện nơi ở của Caesar. Xung quanh cung điện này có rất nhiều binh lính Ai Cập, tay cầm đao kiếm, vũ khí và đuốc đứng gác. Đúng như dự đoán của Apollodorus, ngay cả con ruồi cũng không thể lọt qua được. Apollodorus đã chuẩn bị rất chu đáo. Leo bắt bẫy, chui vào một cái bao. Apollodorus đặt nàng lên tấm thảm, cuộn lại hai ba vòng, cho tới khi Cleopatra nằm trọn trong đó. Apollodorus ung dung vác tấm thảm đi vào cổng hoàng cung. Đám lính gác cổng tuân lệnh Asilas phải kiểm tra toàn bộ những người ra vào hoàng cung, nên chỉ cần có một sai sót nhỏ thì đầu của họ sẽ lìa khỏi cổ. Chúng gác rất nghiêm túc, không dám ngáp ngủ. Lúc nào cũng phải căng mắt ra quan sát mọi người ra vào hoàng cung. Khi phát hiện thấy một bóng người khả nghi, họ quát to: "Ai? Có việc gì?" "Tôi muốn tặng tấm thảm cho Caesar tướng quân." Apollodorus vội vàng chạy đến cạnh cổng hoàng cung, một tay xốc lại tấm thảm trên vai, tay kia thả lỏng, mắt liếc nhìn tấm thảm trên vai và nói: "Đây là hai tấm thảm. Caesar tướng quân là người đam mê các sản phẩm nghệ thuật. Tôi là một người buôn bán thảm. Để thể hiện sự ngưỡng mộ và kính trọng của người Ai Cập đối với tướng quân, tôi muốn tặng ông ta hai tấm thảm tuyệt đẹp. Hy vọng tướng quân hiểu hơn về tay nghề dệt thảm của người Ai Cập. Nếu như Caesar tướng quân thấy thích, tôi sẽ thường xuyên tặng những tấm thảm đẹp nhất cho tướng quân." Trong lúc đang nói, Apollodorus đưa tay lên, mở lớp ngoài cuộn thảm trên vai. Đám binh lính nhìn Apollodorus từ đầu đến chân, thấy bộ dạng thành khẩn, thật thà của Apollodorus, và nhìn qua tấm thảm trên vai của ông, liền xua tay và nói: "Đúng là một tấm thảm đẹp, rất tinh xảo." Ngoài ra, Apollodorus còn nói thêm: "Một tướng quân vĩ đại, chiến công lừng lẫy như Caesar, không xứng đáng được nhận tấm thảm này sao?" "Được, nhà ngươi vào đi." Một tên lính gác giơ tay ra hiệu cho Apollodorus đi vào hoàng cung. Thế vậy, Apollodorus liền hỏi: "Xin hỏi người anh em, phòng của Caesar ở đâu?" "Căn phòng ở chính giữa, đèn vẫn đang bật sáng. Caesar tướng quân vẫn chưa nghỉ." Một tên lính gác chỉ đường cho Apollodorus. "Cảm ơn, thần Amen đã ban phước lành cho ngài." Apollodorus nói với tên lính gác một cách chân thành và nhanh chóng đi vào. Đèn trong phòng của Caesar rất sáng, ông ta đang nằm đọc sách. Hai bên giường là hai tên nô tỳ đang xoa bóp cơ bắp cho Caesar. Đang lúc cao hứng, một tên lính La Mã chạy vào bẩm báo: "Bẩm tướng quân, bên ngoài có người muốn tặng tướng quân một tấm thảm rất lớn. Hiện ông ta đang đứng ở ngoài cửa." Caesar bỏ cuốn sách xuống, nhấc người lên và nói: "Thảm Ai Cập à? Được, mau mời ông ta vào đây." Hai người nô tỳ ngừng xoa bóp và ra khỏi phòng. Apollodorus đi vào nhẹ nhàng, bỏ cuộn thảm xuống nền nhà và nói: "Khởi bẩm tướng quân, để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính đối với ngài, thần xin kính tặng ngài một sản phẩm nghệ thuật mà ngài rất yêu thích. Xin mời tướng quân chiêm ngưỡng." Nói xong, Apollodorus cúi xuống, lật mở tấm thảm ra và khép cửa lại. Trong khi Caesar vẫn đang nghi hoặc thì tấm thảm đã tự mở ra. Bất ngờ có một giai nhân tuyệt thế như tranh vẽ lăn ra từ trong cái bao cuộn trong tấm thảm. Điều này khiến ông không khỏi giật mình. "Ngươi..." "Khởi bẩm tướng quân, ngài không ngờ chúng ta lại gặp mặt như thế này phải không?" "Sao, ngài giật mình ư?" Tiếng cười của cô gái vừa dịu dàng như tiếng chuông ngân, vừa thánh thót như tiếng chim. Caesar nhanh chóng siêu lòng trước giọng nói hấp dẫn của cô gái. Sau khi định thần lại, ông nhận ra cô gái bước ra từ tấm thảm rất xinh đẹp, mái tóc nâu dài buông xuống bờ vai, bộ quần áo bằng lụa màu đỏ bó sát người đã bị nhàu nát nhưng vẫn tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường. Cổ áo tương đối hở để lộ ra bộ ngực căng phồng, và làn da nâu rất gợi cảm, bầu ngực tròn căng phập phồng trước ngực, báo hiệu sức thanh xuân còn tràn trề. Đôi mắt nâu quyền trong sáng như hai dòng suối, chứa đầy những bí mật. Sống mũi cao, miệng của nàng luôn nở một nụ cười rất tươi. Đôi môi đỏ mọng càng làm tăng thêm vẻ đẹp gợi cảm của nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo của cung điện, Cleopatra hiện ra như một nàng tiên giáng trần, kiêu sa quyến rũ, gợi cảm dịu dàng, vừa tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, vừa thánh thiện như một nữ thần. Caesar như chết lặng trước vẻ đẹp của Cleopatra, càng nhìn ông càng không nói nổi được lời nào. Khuôn mặt của ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết, tim đập rất mạnh. Là kẻ nam chinh bắc chiến, ông đã từng gặp rất nhiều mỹ nữ khác nhau, nhưng chưa từng gặp một ai xinh đẹp, thánh thiện, quyến rũ và dịu dàng như cô gái này. Máu trong người Caesar đang sục sôi, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Người ông nóng bừng lên, tính kiêu căng mạnh mẽ trong ông bỗng trở nên mềm yếu trước nàng. Ông thầm nghĩ, cô gái này sẽ làm cho mọi đàn ông trên thế giới phát điên lên. Cleopatra đứng im lặng chính giữa căn phòng, nàng vừa bước ra từ tấm thảm cuộn tròn. Khi quen dần với ánh sáng, nàng mới nhìn rõ mặt Caesar. Đó là người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, cơ thể cường tráng, thân hình cao lớn, hai vai rộng, cơ bắp nổi cuộn cuộn, sức mạnh phi thường, hai cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, tóc thưa thớt, xoăn tự nhiên, tạo thành đường sóng nhấp nhô. Nếp nhăn trên khuôn mặt động lại, các trải nghiệm phũ phàng và vinh hoa của cuộc sống, đôi lông mày cong lên trên, đôi mắt nhăn nheo, nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng một vẻ đẹp trí tuệ và nghị lực phi thường. Dốc dáng của Caesar toát lên vẻ uy vũ oai phong. Đây chính là một Caesar khiến cả thế giới phải kính nể hay sao? Cleopatra dường như không tin vào mắt mình. Nàng chưa từng thấy ở bất kỳ một người nào khác vẻ điềm tĩnh, cương nghị và uy nghiêm như Caesar. Khí chất và nghị lực của Caesar đã đem lại cảm giác yên ổn và sức mạnh cho Cleopatra. Tim của nàng đập rộn ràng, bầu ngực phập phồng như đang khơi dậy sự thèm muốn lâu ngày trong người một cô gái đang độ thanh xuân. Thần là Cleopatra 7, con gái của Ptolemy 12. Cleopatra tự giới thiệu về mình một cách dịu dàng, giọng nói của nàng ngân nga như tiếng chim hót. Nghe thấy giọng nói hút hồn phát ra từ cái miệng xinh xắn của cô gái, Caesar như giật mình tỉnh dậy. Đây là cô con gái tuyệt thế, giai nhân của vương triều Ptolemy Ai Cập hay sao? Ta đã sớm nghe danh về sắc đẹp và sức hấp dẫn của nàng, hôm nay mới được mục sở thị, quả là danh bất hư truyền. Caesar nghĩ bụng, không còn giữ thái độ cảnh giác như lúc đầu. Nàng hiện đang là hoàng hậu của Ai Cập đúng không? Tại sao lại đến hoàng cung của ta trong bộ dạng như thế này? Ông cất giọng hết sức ôn tồn. Không, đây chính là hoàng cung của thần. Tướng quân thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của thần thiếp hay sao? Cleopatra tỏ ra giận dỗi. Không không, ta đang cảm phục sự mạnh dạn dũng cảm của hoàng hậu. Ông mỉm cười nói tiếp. Mấy hôm trước, quốc vương Ptolemy 13 đã từng nhắc trước mặt ta rằng nàng đang tập hợp lực lượng có âm mưu làm phản, chiếm đoạt ngôi báo. Ông ta đang lùng sục khắp nơi để bắt nàng và muốn ta giúp một tay. Tại sao nàng dám đến đây? Nàng không sợ ta bắt nàng giao cho quốc vương Ptolemy 13 hay sao? Caesar làm ra vẻ rất điềm tĩnh, giọng nói đầy quy luật, miệng mỉm cười. Caesar cảm thấy Cleopatra vô cùng đáng yêu, hoàn toàn khác với những cô gái thuộc dòng dõi quý tộc khác. Cleopat không quá mềm yếu, yểu điệu thục nữ. Caesar rất thích tính cách vừa bướng bỉnh vừa thánh thiện và hồn nhiên của nàng. Ngài sẽ không làm như thế, thưa tướng quân. Thiếp biết tướng quân là một người quang minh chính đại, anh hùng của La Mã. Tướng quân sẽ không làm việc bắn đứng bạn bè như vậy đâu, thần thiếp tin là như vậy. Hoàng hậu, nàng tự tin quá vậy. Nghe những lời nói kiên quyết của Cleopat VII, Caesar lại mỉm cười. Nhưng lời nói nịnh hót như vậy, ông đã nghe quá nhiều, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng Cleopat lại thấy rất dễ chịu. Thiếp dám khẳng định như vậy, tướng quân của thiếp, cách xưng hô của Cleopat VII đã có sự thay đổi, dường như Caesar là bạn thân của nàng. Thần thiếp đến gặp tướng quân là để nói rõ chân tướng sự việc. Trong lòng thần thiếp, tướng quân Caesar là người hành hiệp, trượng nghĩa, giống như người anh hùng thành Troy, cả thế giới đều ngưỡng mộ và khâm phục. Làm sao tướng quân có thể làm những việc phi nghĩa, giao một người liễu yếu đào tơ đang gặp bất hạnh như thiếp cho Ptolemy 13? Cleopat đã kể lại nỗi bất hạnh của mình bằng giọng điệu rất đáng thương. Thấy bộ dạng đáng thương, mềm yếu của Cleopat, Caesar mỉm cười. Một người kiêu ngạo như Cleopat cũng có nỗi đau riêng tư hay sao? Nàng cũng cần ta che chở giúp đỡ ư? Nàng muốn nói rõ chân tướng với ta. Được, ta đang nghe nàng nói đây. Lúc này ông hiểu rằng Cleopat có việc cần giúp đỡ nên mới tìm đến mình. Đột nhiên Caesar bắt đầu muốn làm một việc gì đó đối với nàng. Ông ra hiệu cho Cleopat ngồi xuống. Thưa tướng quân, như ngài cũng biết, từ xưa tới nay vương quốc Ai Cập đều cho quốc vương và hoàng hậu chấp chính trị vì đất nước. Quốc vương Ptolemy 12, phụ hoàng của thần thiếp, trước khi lâm chung cũng đã để lại di chúc yêu cầu thần thiếp và em trai phải tuân theo truyền thống đó. Thần thiếp và em trai Ptolemy 12 sẽ kết hôn theo truyền thống, cùng lên ngôi quốc vương và hoàng hậu. Thần thiếp luôn dốc hết sức mình để trị quốc bình thiên hạ, nhưng không ngờ tướng công của thần thiếp bị bọn định thần khích bác, cho rằng thiếp có âm mưu chiếm ngôi vị, nên ông ta đã kéo bè cánh, phát động cuộc chinh biến. Bọn chúng bao vây cung điện trong vòng một đêm nhằm sát hại thiếp. Sau khi thiếp rời khỏi thành Alexandra, bọn chúng vẫn không buông tha, truy sát thần thiếp khắp nơi. Ptolemy 13 còn treo giải thưởng 5 vạn krachma để lấy đầu của thần thiếp, buộc thần thiếp phải buôn ba nơi đất khách quê người. Ptolemy 13 vẫn là em trai của thần thiếp. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Cleopat VII không cầm nổi nước mắt. Dáng vẻ đáng thương của Cleopat làm cho Caesar thấy chạnh lòng. Trời cao có mắt, Cleopat khóc nức lên thành từng tiếng. Khi tướng quân đặt chân đến đất Ai Cập, thần thiếp như tìm được một con đường sống. Tướng quân, xin ngài hãy hành động theo sự mách bảo của thần Amen. Thần thiếp đến thỉnh cầu tướng quân hoàn toàn xuất phát từ sự tôn kính và ngưỡng mộ của mình đối với tướng quân. Xin tướng quân hãy ra tay giúp đỡ. Cleopat nhìn Caesar với vẻ mặt thành khẩn, trang trọng và ánh mắt gian xin. Caesar cảm thấy vui vì có người tin tưởng và thấy phấn chấn khi được một người đẹp gian xin. Caesar liền hỏi, ta có thể giúp gì được cho hoàng hậu? Xin tướng quân hãy giúp đỡ thần thiếp, giành lại quyền lực cho thần thiếp từ tay quốc vương Ptolemy 13 mê muội. Ông ta là một người vô tình vô nghĩa, bất chấp lời căn dặn của phụ hoàng, đi ngược lại truyền thống của vương quốc Ai Cập. Thần thiếp tin rằng một người quang minh chính đại như Caesar, tướng quân sẽ phân biệt được đúng sai. Caesar xúc động trước vẻ mặt thành khẩn của Cleopat và muốn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Ông cho rằng truy sát một người yếu đuối, mỏng manh như Cleopat khiến nàng rất đau khổ và bị tổn thương, giống như một việc làm trái với đạo nghĩa. Thượng đế đã ban cho ta một người phụ nữ tuyệt sắc dây nhân, ta phải cố gắng hết sức để bảo vệ nàng. Tình cảm của Caesar đã nghiêng về phía Cleopat. Ông nhận thấy mọi lời lẽ của Cleopat đều có tình có lý và rất chân thành. Bằng linh cảm của người phụ nữ, Cleopat cảm thấy Caesar rất cảm động trước lời thỉnh cầu của nàng. Lời lẽ của Cleopat đã khơi dậy được nghĩa khí và tinh thần hành động, giống như tiên nữ giáng trần làm rung động trái tim sắt đá của Caesar. Con mèo này đã đánh hơi thấy mùi cá. Ông ta sẽ vui vẻ cắn câu: làm thế nào để quyến rũ Caesar đây? Nàng đứng dậy, tiến sát lại và hôn nhẹ vào tay Caesar. Caesar cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, chân tay Caesar run rẩy. Sau bao năm chinh chiến, máu và khói lửa đã khiến cho bàn tay của Caesar trở nên chai sạn. Nhưng khi đôi môi mềm mại của Leopold hôn nhẹ lên bàn tay, khiến Caesar có cảm giác tê dại. Tướng quân, chỉ cần ngài xuất đầu lộ diện, không việc gì là không làm được. Cleopat nhẹ nhàng nói với Caesar. Lúc này Caesar đã trở nên mê muội trước vẻ đẹp của hoàng hậu Ai Cập. Tuy nhiên, đầu óc thông minh và kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của một tướng lĩnh đã làm cho ông sớm tỉnh ngộ. Hiện tại, mình chưa có 4.000 quân, quốc vương Ai Cập có tới hàng chục vạn quân. Ta không thể giải quyết tranh chấp của họ bằng vũ lực. Phương pháp tốt nhất vẫn là thỏa hiệp, không làm tổn thương đến hòa khí của hai bên, để cho Cleopatra tiếp tục làm hoàng hậu. Quốc vương Ptolemy 13 nhu nhược, rất sợ quy vũ của người La Mã, dù không thích cũng không dám phản đối ra mặt. Nghĩ đến đây, ông đỡ Cleopatra đứng dậy. Cleopatra vẫn đứng tựa vào vai và ngây ngất trong vòng tay của Caesar. Diễn biến sự việc trôi đi rất nhanh. Cleopatra tin rằng nàng đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của Caesar. Nàng thầm nghĩ, ta sẽ nhanh chóng trở thành nữ hoàng của Ai Cập. Những ngày tiếp theo, Cleopatra và Caesar quấn quýt bên nhau, được thỏa mãn về tinh thần và thể xác. Cleopatra càng trở nên đẹp rực rỡ hơn. Nàng giống như một con nai trong rừng tự do chạy nhảy tung tăng, cử chỉ nhã nhặn, giọng nói ấm áp, nụ cười đẹp mê hồn, ánh mắt thân thương trìu mến của nàng đã làm cho Caesar chìm đắm trong biển tình. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, bôn ba khắp nơi, Cleopatra vô cùng mệt mỏi. Khi quay trở về hoàng cung, nàng đã tìm lại được cảm giác thoải mái ngày nào, nhất là khi được ở bên Caesar. Cleopatra đã bị chinh phục bởi khí chất mạnh mẽ của Caesar. Nàng như bị đốt cháy bởi ngọn lửa tình trong lòng Caesar. Hành động mạnh mẽ của Caesar làm cho Cleopatra có cảm giác mê đắm, hưng phấn đến tột đỉnh, như đang bay lơ lửng trên không trung. Tất cả sự mệt nhọc, đau khổ, vất vả đều tan biến hết. Nàng luôn trong trạng thái vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Khuôn mặt nàng lúc nào cũng hồng hào, ánh mắt như sáng hơn. Cleopatra chạy nhảy, cười nói vui đùa trong cung, quấn quýt bên Caesar như hình với bóng, dường như quên hết sứ mệnh của mình khi đến đây. Lòng nhiệt tình của Caesar đã bị Cleopatra lợi dụng triệt để. Thật kỳ lạ, ông thầm nghĩ. Ở nửa cuối của cuộc đời mình, ông lại được thưởng thức những cái mới lạ kỳ diệu nhất của cuộc sống. Những cô gái đã qua tay Caesar, dư có ai khiến ông rung động và hưng phấn như Cleopatra. Ông luôn cảm thấy tinh lực ngày càng dồi dào, tư duy ngày càng nhanh nhạy. Tất cả mọi thứ xung quanh như đang cười với mình. Khi còn ở La Mã, thuộc hạ đã đem về cho Caesar rất nhiều cung tần mỹ nữ. Họ đều là những cô gái trẻ đẹp, nhưng so với Cleopatra, họ chỉ là những cô gái có vẻ đẹp bề ngoài, không có được sự đồng nàng và khí chất của Cleopatra. Kể cả trong lúc ân ái, họ cũng chỉ biết nghe theo như một cái máy, không biết cách làm cho Caesar hưng phấn. Khi có được tấm thân ngọc ngà của Cleopatra, Caesar liền quên hết mọi phụ nữ trên thế giới. Ông tự nhủ phải làm cho Cleopatra luôn vui vẻ. Chỉ cần nàng vui vẻ thì Caesar sẵn sàng tặng cả thế giới cho nàng. Chuyện Cleopatra đã quay trở về thành Alexandra nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Mọi người bàn tán xôn xao về chuyến trở về lần này của nàng. Quốc vương Ptolemy 13 và các đại thần của ông ta vừa tức giận vừa sốt ruột. Họ hiểu rằng tai họa sắp giáng xuống đầu họ. Quốc vương Ptolemy đứng ngồi không yên. Không ngờ cô ta lại quay về. Lẽ nào cô ta một cánh bay vào hoàng cung? Các đại thần trong hoàng cung lập tức thiết triều bằng cách đối phó với Cleopatra. Muôn tâu bệ hạ, Cleopatra trở về lần này chắc chắn có tâm địa xấu xa. Cô ta chấp nhận mạo hiểm quay trở về, nghĩa là Cleopatra quyết tâm đối đầu với bệ hạ. Khi nhận được tin báo Cleopatra trở về, Bodinos vô cùng tức giận và căm phẫn. Muôn tâu bệ hạ, chúng ta phải sử dụng quân lính ban bố lệnh giới nghiêm trong thành Alexandra. chúng ta nhất định phải bắt bằng được Leopold, lần này không để cho bà ta chạy thoát. Archilas lắc đầu phản đối. Cleopatra bí mật vào thành, đến được nơi ở của Caesar, đó là một điều sỉ nhục đối với Archilas. Khi nhận được thông tin Cleopatra đã vào thành Alexandra, Archilas thấy sóng mũi cay xè. Ông muốn ra lệnh giết toàn bộ binh lính gác cổng nơi ở của Caesar, tuy nhiên cố lấy lại bình tĩnh, ông nói: "Bây giờ hành động cũng không kịp nữa rồi, bắt Cleopatra không phải là chuyện dễ dàng. Các ngài có dám dẫn quân đến chỗ Caesar không?" Archilas đỏ bừng mặt nói: "Ngài sợ Caesar sao? Ông ta chỉ đem theo hơn 4.000 quân, trong khi chúng ta có tới hàng vạn binh mã, để xem ông ta xoay sở thế nào." Học giả Tedetes phân tích: "Hiện tại sợ nhất là Caesar đứng về phía Cleopat. Nếu ông ta đồng ý giúp đỡ Cleopat thì chúng ta sẽ không còn được sống. Chi bằng hãy tiến quân giết sạch bọn chúng. Ta đang tức đầy bụng đây. Ngay cả Caesar cũng không coi ra gì. Ta muốn lấy thủ cấp của ông ta." Bodinos nói với vẻ mặt đầy tức giận. Archilas nhìn Bodinos, tỏ vẻ không hài lòng. Sau đó đưa mắt nhìn quốc vương Ptolemy và nói: "Muôn tâu bệ hạ, Cleopatra quả là người to gan. Dám một thân một mình đến cung của Caesar. Xem ra Cleopatra đích thực muốn cầu xin sự giúp đỡ của Caesar. Hiện tại chưa biết được thái độ của Caesar, nên chúng ta không thể manh động. Mặc dù quân của Caesar rất ít, nhưng phía sau ông ta là cả một vương quốc La Mã. Nếu nổ ra chiến tranh, người La Mã sẽ tiến quân sang Ai Cập. Chúng ta sẽ rất khó chống đỡ. Mặc dù người La Mã đang đấu đá nội bộ rất quyết liệt, nhưng mỗi khi xảy ra chiến tranh với bên ngoài, họ đều ào ào xông lên. Việc chúng ta giết Pompey chẳng phải là một bài học đắt giá sao? Chi bằng chúng ta im lặng, lặng lẽ quan sát tình hình, chọn thời cơ thích hợp để hành động." Mọi người nghe Archilas nói vậy, thấy có lý nên nhất trí sẽ không động binh. Ai ai trong số họ đều biết nếu có đánh cũng không thể thắng nổi người La Mã. Việc 4.000 quân của Caesar chiếm lĩnh thành Alexandra giống như những chiếc đinh đâm sâu vào tim họ, không ai nghĩ ra cách nhổ chiếc đinh đó đi, chỉ còn biết ngồi nhìn ông ta lộng hành trong thành Alexandra. Lúc này quốc vương Ptolemy mới lên tiếng: "Các khanh, thực tế ta cũng không hiểu. Ta đã tặng cho Caesar rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng cũng không dám làm lung lay được ý chí của Caesar. Cleopatra chỉ một mình tìm đến cung của Caesar, không tặng bất kỳ thứ gì. Nhưng tại sao Caesar lại tôn trọng Cleopatra đến thế? Lẽ nào một quốc vương Ai Cập không sánh được với tên hoàng hậu phản tặc kia?" Quốc vương Ptolemy 13 nói với vẻ mặt nghi ngờ. Các đại thần phía dưới không ngờ quốc vương Ptolemy 13 lại hỏi nghi ngô như vậy. Nhìn bộ dạng mềm yếu và cơ thể chưa phát dục của quốc vương, mọi người đều thấy nực cười. Ông ta còn quá nhỏ, chưa hiểu biết nhiều về quan hệ nam nữ, nhưng cũng không ai dám lên tiếng. Chỉ có Boninos thủng thẳng đáp lời: "Muôn tâu bệ hạ, điều đó thì có gì là lạ chứ. Cleopat tặng tấm thân ngọc ngà của cô ta cho Caesar, cái đó còn quý gấp 100.000 lần châu báu." Quốc vương Ptolemy 13 nghe xong mặt đỏ bừng bừng. Mọi người đều thấy ái ngại trước sự mạo phạm của Boninos. Caesar đã sớm quyết định giúp đỡ Cleopatra khôi phục lại ngôi vị hoàng hậu. Ông chọn một ngày đẹp trời, bày tiệc rượu trong cung điện và cho người đến mời quốc vương Ptolemy 13. Caesar bài trí lại các vật dụng trong cung điện, xung quanh cho bày rất nhiều vàng bạc châu báu và gốm sứ. Trong chiếc bình hoa bằng vàng có cắm một vài bông hoa đẹp. Xung quanh tường treo rất nhiều bức bích họa. Nền nhà được trải bằng một tấm thảm nổi tiếng của người Ả Rập. Binh sĩ La Mã xếp thành hàng ngay ngắn, mắt nhìn thẳng làm nhiệm vụ bảo vệ nội cung. Không khí vô cùng trang nghiêm. Trên những chiếc bàn trong cung điện đã được bày sẵn các loại cao lương mỹ vị, rượu ngon, hoa quả. Tiếng nhạc êm dịu vang lên, các vũ công uống lượng với những bông hoa. Tiếng cười nói, chúc tụng của Caesar và các binh sĩ tạo nên một không khí náo nhiệt vui vẻ. Khi thấy thời cơ đã đến, Caesar vẫy tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Các vũ công cũng dừng lại. Cleopat bước ra từ ô cửa phía sau lưng Caesar. Nàng mặc bộ váy màu vàng, vẻ mặt đầy sắc xuân, bước đi ung dung tự tại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Caesar. Thấy thế, quốc vương Ptolemy 13 và các đại thần đều chết lặng người đi. Lúc này Caesar đứng dậy, cúi đầu chào mọi người, mỉm cười và nói: "Các vị, hôm nay ta mời các vị đến đây là muốn tuyên bố một việc rất quan trọng. Caesar tôi vốn là người hướng thiện, không nhẫn tâm đứng nhìn hoàng hậu Cleopatra 7 của Ai Cập lưu lạc khắp nơi. Hơn nữa, ta càng không muốn nhìn thấy đôi uyên ương quốc vương và hoàng hậu Ai Cập lại là chị em cùng cha khác mẹ trở thành kẻ thù tàn sát lẫn nhau. Xin các vị hãy lượng thứ ủng hộ cho hoàng hậu Cleopatra 7 trở lại hoàng cung, tiếp tục làm hoàng hậu của vương quốc Ai Cập." Không ai ngờ được rằng một người chinh chiến Nam Bắc, xông pha trận mạc như Caesar lại sử dụng chiêu thức này. Đi thẳng vào vấn đề, giọng nói hào hùng của Caesar vẫn xen lẫn chút tình cảm. Thấy quốc vương Ptolemy 13 và các đại thần chưa có phản ứng gì, Caesar nói tiếp: "Ta đến thành Alexandra, đi trên mảnh đất của Ai Cập, cảm nhận được sự giàu có và xinh đẹp của nơi đây. Ta như chìm đắm trong vẻ đẹp thơ mộng của núi non và biển cả, quyết không để cho vùng đất này rơi vào cảnh loạn lạc. Ta cũng đã nghe thấy những thông tin về sự mâu thuẫn giữa quốc vương và hoàng hậu. Nhưng xin mời các vị nhìn kỹ xem, hoàng hậu ngồi bên cạnh tôi là một người mềm yếu, lương thiện, thành thật, nhân hậu. Liệu có thể có giả tâm phản quốc không? Các vị nhẫn tâm để cho một người đẹp và hiền hậu như thế này phải chịu khổ, chịu nạn hay sao?" Nói đến đây, Caesar nhìn sang phía quốc vương Ptolemy 13. "Hơn nữa, Cleopatra lại là chị gái, đồng thời là vợ của quốc vương. Trong huyết quản của Cleopatra cũng có dòng máu của phụ hoàng bệ hạ, quốc vương Ptolemy 12. Nàng là người kế ngôi của vương triều Ptolemy và là hoàng hậu theo ý nguyện của phụ vương của ngài. Mọi hy vọng của người Ai Cập đều được gửi gắm vào nàng. Theo đánh giá của các đại thần Ai Cập, Cleopatra là người hiền từ, nhân hậu, tài ba, mạnh mẽ, quyết đoán, không phụ lòng mong mỏi của quốc vương Ptolemy 12. Cả vương quốc Ai Cập đều thấy được những vất vả của Cleopatra dành cho vương quốc và muốn chia sẻ với Cleopatra." Caesar thể hiện rất tốt tài diễn thuyết của mình, giọng nói mạch lạc, cung kính của ông lan truyền trong cung điện như nước chảy mây trôi. Mọi người cảm thấy lời nói ấy vừa có tình có lý nhưng vẫn giữ uy vũ của một vị tướng quân. "Tuy nhiên, Cleopatra đã từng có âm mưu sát hại quốc vương không?" Thuộc hạ của quốc vương Ptolemy 13 chợt bàn tán xôn xao và nhìn Cleopatra với ánh mắt căm phẫn. Họ không dám trả lời câu hỏi của Caesar. Cleopatra muốn nói điều gì đó, nhưng Caesar ra hiệu không được nói. Ông nói tiếp: "Ta không tin đôi tay mềm yếu của Cleopatra có thể nâng được thanh bảo kiếm. Cleopatra không nỡ giết một con ruồi, nói gì đến việc sát hại quốc vương. Theo ta, chắc chắn có người đã dựng chuyện nhằm hãm hại Cleopatra. Muôn tâu bệ hạ vẫn còn trẻ người non dạ, không nên trở thành con bài trong tay người khác, làm những việc hại chính người thân mình như vậy." Bodinos đỏ bừng mặt, định đứng lên thanh minh, nhưng Achilles vội ngăn lại. Bất chợt quốc vương Ptolemy 13 quay lại nhìn đám quần thần đang đứng cạnh mình. Có lẽ ông muốn biết ai là kẻ đã sử dụng kế ly gián như lời Caesar nói. "Xin các vị hãy nghe theo lời khuyên của ta. Hai bên bỏ hết vũ khí xuống. Hãy vì vương quốc Ai Cập, vì những người dân lương thiện của mình, cùng bắt tay nhau trị vì đất nước." Caesar nói đến đây, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên nụ cười trên khuôn mặt của Caesar biến mất. Giọng nói cũng nghiêm khắc hơn: "Thực ra, hoàng hậu Cleopatra đã trở thành bạn của người La Mã chúng ta. Ai chống lại Cleopatra có nghĩa là chống lại người La Mã chúng ta. Ta hy vọng Ai Cập và La Mã đời đời hữu hảo, hy vọng Ai Cập mãi mãi hòa bình, giàu có. Chỉ cần mọi người nghe theo lời của ta, ta bảo đảm sẽ giúp Ai Cập chấn hưng đất nước. Caesar ta vốn là người rất trọng nghĩa khí, Hy vọng mọi người không bỏ qua cơ hội này, nếu không thì hối hận cũng không kịp. Lời nói của Caesar vừa cương vừa nhu, khiến các văn võ bá quan của vương triều Ptolemy trong lòng như có lửa đốt. Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh, thấy binh sĩ của La Mã xếp hàng rất trang trọng, tay lăm lăm đao kiếm. Achilles và nhiều người khác đều nhận ra âm mưu của Caesar, chỉ còn biết đưa mắt nhìn quốc vương Ptolemy 13 ra hiệu cho ta xuống nước thuận theo lời đề nghị của Caesar. Quốc vương Ptolemy 13 toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cũng cảm nhận được không khí căng thẳng trong cung điện, biết quốc vương của mình chưa thể nói lên lời. Học giả Teodectes đành đứng dậy. Thưa túng quân Caesar, vì tương lai của quốc vương và hạnh phúc của dân chúng, quốc vương Ptolemy 13 của chúng tôi xin nghe theo lời khuyên của tướng quân. Chuyện trước kia sẽ chấm dứt tại đây, không ai được nhắc đến nữa. Cleopatra 7 vẫn là hoàng hậu của vương quốc Ai Cập. Quốc vương Ptolemy 13 di tỉnh ngộ nói với theo. Đúng thế, xin nghe theo tướng quân, nghe theo tướng quân. Vậy thì rất tốt. Caesar nhìn Cleopatra với vẻ mặt của một người chiến thắng và nói. Tốt, xin mời nâng cốc chúc mừng cho sự đoàn tụ của quốc vương Ptolemy 13 và hoàng hậu. Trong tiếng vỗ tay gượng gạo, mọi người đều nâng cốc rượu lên. Khuôn mặt của Caesar và Cleopatra rạng ngời. Quốc vương Ptolemy 13 và các đại thần Ai Cập mặt mày ủ rũ giống như một tàu lá rách. Cuộc hội đàm kết thúc. Cuối cùng, Cleopatra đã trở thành hoàng hậu của Ai Cập, tiếp tục trở lại hoàng cung, nơi mà nàng mong nhớ ngày đêm.